cũng như tăng cường sức khỏe toàn diện ở mức tối ưu nhất cho tất cả mọi người. Nam phụ lão ấu, ai ai cũng có thể trở nên khỏe mạnh hơn người.
Mọi chi tiết xin liên lạc bác sĩ Trần Công Quốc Anh tại Viện Y Pháp Khí Công, TVE tọa lạc tại 327 West Spring Valley Road, Richardson, Texas 75081, điện thoại 214-289-5738, 214-289-5738.
Hãy lắng nghe đài phát thanh Sài Gòn Dallas 1600 AM hàng ngày. Đài phát thanh Sài Gòn Dallas 1600 AM luôn luôn sát cánh với cộng đồng, hội đoàn suốt hơn 20 năm qua để duy trì văn hóa, phong tục, tập quán và nâng cao đời sống trong xã hội chúng ta đang sinh sống, mà yểm trợ cho phong trào đấu tranh dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam. Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM phát thanh từ bình minh tới hoàng hôn, nhiều vùng quý vị nghe được 24/24 với tin tức cập nhật thường xuyên trong ngày, những chương trình phỏng vấn đặc biệt với những ngành chuyên môn. Quý vị có thể nghe đài qua app, qua phone 425-585-1563, 425-585-1563 và những chương trình phát lại qua website saigondallasradio.com. Mọi chi tiết quảng cáo bảo trợ xin gọi số 214-389-2563, 214-389-2563.
Năm học mới đã đến, làm sao đưa đón con đi học đây? Làm sao giúp con làm homework và học thêm ở đâu đây?
Trường Magicland and ML Academy nhận đưa đón các em trong các khu nhà học chánh như Garland, Richardson, Saxe, Murphy và Wiley, giúp các em homework và dạy thêm những môn còn yếu cho các em từ pre-kindergarten đến lớp 6. Ngoài ra, chúng tôi còn nhận giữ các bé từ sơ sinh đến 5 tuổi với chương trình dạy học cho từng độ tuổi khác nhau, giúp phụ huynh xin tiền trợ cấp của chính phủ cho những gia đình có thu nhập thấp.
Nhớ gọi cho mẫu giáo Magicland ở số 469-231-8822, 231-8822.
Ngôn của Awasana là đời sống lành mạnh bắt nguồn từ nguồn nước lành mạnh. Muốn được như vậy thì trong nhà phải có nguồn nước lành mạnh và tinh khiết. Đó là lý do mà chúng tôi tập trung phát triển vào bộ hệ thống lọc nước vừa túi tiền mà lại hiệu quả thật cao, luôn bền tốt, thân thiện với môi trường và rất dễ bảo quản. Nguồn nước của nhà bạn do thành phố cung cấp có nhiều tạp chất khác nhau ô nhiễm môi trường, phân nửa số này không đạt tiêu chuẩn an toàn. Hệ thống lọc nước Awasana tối tân nhất hiện nay dùng công nghệ tân tiến để thanh lọc chất coramin. Đặc biệt Awasana giúp ngăn ngừa dị ứng da, bớt rụng tóc và giữ độ pH giúp trung hòa trong cơ thể và hơn nữa giữ lại khoáng chất có trong nước uống. Chúng tôi có chương trình trả góp không tiền lời. Mọi chi tiết xin liên lạc Hồng Lê 214-304-1277, 304-1277.
Tin vui thuốc nghề
chữa trị thành công cho nhiều bệnh nhân Việt Nam.
Em là làm thẩm mỹ bao nhiêu năm đẹp hả?
Thưa chị, 1986 tới bây giờ.
Thì đối với những cái sản phẩm thuốc nghề mà kem lotion màu trắng thì cái cảm tưởng của em như thế nào?
Dạ thưa chị, ngày xưa từ thời ông bà mình rồi đã nghe nghề rất là tốt, nhưng mà ai cũng sợ nó cái màu vàng nó, người ta không dám bôi thôi. Nhưng từ ngày chị chế ra cái kem nghệ màu trắng như vậy thì em thấy là so với những cái thứ kem của những cái hãng khác mà em bán thì cái phê của cái kem nghệ của chị nó mạnh hơn. Cái phần chữa mụn, cái phần trị cái nám và cái phần làm kem nền đó, em thấy nó hay hơn mấy cái loại em đã từng bán qua. Mình rất là sung sướng được giới thiệu cho người ta như một cái sản phẩm để cứu đời vậy chị ơi. Cái thuốc nghệ của chị nó giống như là một cái thần dược, nó chữa được rất là nhiều cái vấn đề cái của người ta bị cái này cái nọ, em thấy chữa được rất là hay.
Các bệnh nhân có thể liên lạc với nhà phát minh Vân Nguyễn.
Tin vui thuốc nghệ 703-754-7299,
703-754-7299.
Thuốc nghệ cô Vân có bán tại các đại lý ở Dallas Forward.
Chợ Bến Thành kỷ niệm 4 năm thành lập, hot sale từ ngày 2 tháng 10 đến ngày 5 tháng 10. Gạo thơm 2 chung bịch 25 pound 16.99 một bịch. Gạo Nàng Hương chợ Đào bịch 25 pound 21.99 một bịch. Sữa đặc hiệu Mogami 79 cent một lon. Đậu xanh cà hiệu Con Gà 99 cent một gói. Bột bánh xèo Hương Xưa 1.19 một gói. Trứng cút lon hiệu Arodi 1.69 một lon. Bún tươi Thủ Đức 1.99 một gói. Xì dầu Knorr chai nhỏ 3 chai 5 đồng. Nước tương Tam Thái Tử 1.79 một chai. Nước tương Kikkoman 2.99 một chai. Cà phê sữa Hòa Tan Vina Cà Phê 2 gói 5 đồng. Dầu ăn rau cải 3.99 một bình. Dầu ô liu 4.99 một bình. Bột nêm gà 4.99 một lon. Mì tôm Nong Sin 8.99 một thùng 12 tô. Mì Mama 7.99 một thùng. Sữa đậu nành hiệu Gel thùng 24 lon 8.99 một thùng. Chợ Bến Thành Arlington xin kính mời.
Hãy lắng nghe đài phát thanh Sài Gòn Dallas 1600 AM hàng ngày. Đài phát thanh Sài Gòn Dallas 1600 AM luôn luôn sát cánh với cộng đồng, hội đoàn suốt hơn 20 năm qua để duy trì văn hóa, phong tục, tập quán và nâng cao đời sống trong xã hội chúng ta đang sinh sống, mà yểm trợ cho phong trào đấu tranh dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam. Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM phát thanh từ bình minh tới hoàng hôn, nhiều vùng quý vị nghe được 24/24 với tin tức cập nhật thường xuyên trong ngày, những chương trình phỏng vấn đặc biệt với những ngành chuyên môn. Quý vị có thể nghe đài qua app, qua phone 425-585-1563, 425-585-1563. Và những chương trình phát lại qua website saigondallasradio.com. Mọi chi tiết quảng cáo bảo trợ xin gọi số 214-389-2563, 214-389-2563.
Quý vị đang muốn mua nhà hoặc muốn bán nhà, quý vị muốn tìm một người đại diện tận tâm và kinh nghiệm, xin hãy gọi cho Lily Nguyễn, công ty địa ốc Mercedes Realtor.
Tin nóng hổi, khu nhà mới Buckingham và Shiloh đã bắt đầu build, nhà townhome, condo, nhà trệt và nhà lầu giá bắt đầu từ 239.000. Xin liên lạc với Lily Nguyễn để biết thêm chi tiết.
Số điện thoại 469-233-0289, 233-0289. Đây là thời điểm rất tốt để mua bán nhà. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho Lily Nguyễn 469-233-0289, 233-0289.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, thưa quý vị, một lần nữa Thanh Hùng và Nhã Quyên cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Ngay sau đây, mời quý vị đến với chương trình đọc truyện với bút ký Tôi Phải Sống của tác giả Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ. Thưa quý vị, bút ký Tôi Phải Sống là một cuốn hồi ký đã ghi lại những năm tháng mà Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ đã nằm trong tù cải tạo của Cộng sản Việt Nam. Trong lần trước, Thanh Hùng và Nhã Quyên đã gửi đến quý vị phần 1 với tựa đề Cuộc đời và bóng đen. Trong phần 1 cũng có nhiều phần, và vừa rồi là phần thứ nhất trong phần 1 Cuộc đời bóng đen mang tựa đề Bước ngoặt cuộc đời. Hôm nay xin mời quý vị được tiếp tục theo dõi. Khi ngồi trên xe gắn máy trên con đường họ đạo La Mã lên tỉnh Bến Tre trong ánh nắng ban mai, lòng tôi buồn vô hạn và tự hỏi không biết có còn có dịp trở lại con đường này nữa hay không. Mặc dù trước kia vùng này xa lạ đối với tôi, nhưng trong gần một năm qua, kể từ khi về làm cha sở họ La Mã, tôi đã đi lại nhiều lần trên con đường đá sỏi loang lổ này để về thăm quê hay ghé thăm thành. Khi còn cách tỉnh chừng 6 cây số, tôi phải đưa xe xuống chiếc xuồng máy chở qua sông Chặt Sậy. Là một nhánh sông khá lớn, nước chảy mạnh như thác, vì chỗ này gần sông Cái. Trước đây có cây cầu sắt bắc ngang qua sông, nhưng trong thời chiến tranh, những cây cầu được bắc ngang sông này ít khi nào thọ quá vài năm. Là vì vừa bắc cầu lên thì đã bị Việt Cộng phá hoại hoặc giật mình cho sập đi. Đây là cây cầu nằm trên con đường huyết mạch nối liền tỉnh Bến Tre và các quận Dòng Trôm, Ba Tri, Mỏ Cày và Thạnh Phú, nằm phía sát bờ biển, nên một bên cố gắng xây dựng trong lúc bên kia ra sức phá hoại thì không có gì là khó hiểu. Phía quốc gia cố gắng giữ cách gì cũng không lại. Việt Cộng phá hoại cầu bằng nhiều cách khác nhau, có những cách rất tinh vi ngoạn mục, như trong lần họ phá cây cầu này không lâu trước ngày miền Nam lọt tay vào Cộng sản. Tôi nghe kể lại, vì phía quốc gia biết là cây cầu này trước sau gì rồi cũng sẽ bị giật sập, nên vào đầu năm 1975 đã tăng cường thêm lính gác bảo vệ cây cầu chiến lược này rất cẩn mật ngày đêm. Có cả biện pháp để đề phòng người nhái lén đặt mình dưới mặt nước, và cả cách ngăn chặn thả mình trôi sông theo các dè lục bình. Nhờ đó mà một thời gian khá lâu, cái cầu này được yên thân và dân chúng trong vùng đi lại thuận tiện, thoải mái. Nhưng ở đời hệ vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn. Những đầu óc linh hoạt của người cộng sản đã nghĩ ra kế sách phá cầu ngoạn mục, làm phía quốc gia bó tay. Có thấy cũng không làm gì chặn được, chỉ còn nước ngồi đó mà kêu trời. Số là dùng Bến Tre có rất nhiều dừa, và khi nước ròng thì sông chặt sậy, chảy dung dúc như thác đổ ra sông cái. Những kẻ phá hoại lợi dụng điều kiện đó, trước tiên họ đốn thật là nhiều cây dừa to và dài, kết thành bè, cất giấu một nơi trong các vùng họ kiểm soát. Chờ đúng con nước ròng chảy xiết, họ cắt dây neo bè. Một chiếc bè dừa khổng lồ đến hàng trăm cây bó lại xuôi dòng nước, dùng dục lao xuống càng lúc càng nhanh. Khi những người lính trông thấy vội la hoảng lên, nhưng lúc bấy giờ chỉ có trời mới có thể cứu được số phận của cây cầu đáng thương bằng thép lạnh đang đứng gồng mình chờ chết. Tất cả lính canh nghe báo động túa ra, xả súng lớn súng nhỏ bắn vào chiếc bè dừa, nhưng chỉ bắn cho sướng tay vì lâu ngày không có dịp bắn. Còn chiếc bè dừa khổng lồ vẫn cứ làm công việc của nó, là đang lù lù tiến tới mục tiêu với tốc độ khủng khiếp của bè dừa. Khi chiếc bè dừa chạm chân cầu, phát ra một âm thanh êm dịu, kéo dài giống như tiếng người ta bóp vụn mảnh bánh đa nướng vừa nướng xong trong lòng bàn tay. Sau đó chiếc bè dừa cõng theo người bạn bằng thép dài ngoằng ở trên lưng, lặng lờ tiến ra vùng nước mênh mông của dòng Cửu Long muôn đời vẫn chảy. Chiếc cầu sắt vô tri vô giác từ đó đã yên phận. Có khổ chăng là cuộc sống của người dân trong vùng, trong đó có tôi.
Ra khỏi tỉnh Bến Tre, tôi theo con đường ra bến Bắc Rạch Miễu, cách tỉnh Lỵ chừng 10 cây số, và vùng này có tên là Cầu Bắc. Khi dẫn xe gắn máy theo đoàn người lầm lũi bước lên Bắc, cảm giác chia ly lại dâng lên trong lòng tôi mãnh liệt hơn. Bắc và Rạch Miễu này tôi đã đi qua lại nhiều lần và ghi nhận khá nhiều hình ảnh khó quên. Nhớ lại lần đầu tiên tôi được qua Bắc này khi còn nhỏ, tôi không nhớ rõ năm nào. Lúc đó họ đạo tôi ở Mai Phốp có tổ chức cuộc hành hương kính viếng Đức Mẹ La Mã. Lần đó tôi theo chị tôi và một số đông giáo dân họ đạo nhà quê đi hành hương tới nơi mà sau này tôi về đó làm cha sở. Đoàn xe chúng tôi qua Bắc Rạch Miễu lúc trời vừa sáng. Tôi không nhớ được gì nhiều lúc đó ngoại trừ hình ảnh mấy chiếc tàu chìm cách đó không xa. Có chiếc dơ ống khói, có chiếc dơ những chiếc cột lên cao. Lúc đó người lớn nói cho tôi biết là tàu Pháp bị Nhật bỏ bom chìm. Tôi nghe để mà nghe thôi, nhưng tôi chẳng hề biết Pháp, Nhật là ai và tại sao họ lại bỏ bom nhau. Những hình ảnh con tàu chìm trên sông đưa ống khói lên trời này là hình ảnh lạ đối với tôi lúc đó, đã làm tôi nhớ hoài. Cho tới năm 1961, lúc đã 18 tuổi, tôi qua Mỹ Tho học trường Rạng Đông một thời gian. Chiều chiều tôi hay thả bộ ra bến tàu không xa bến Bắc này bao nhiêu, coi người ta câu cá và nhìn lại những chiếc tàu chìm vẫn còn nằm yên đưa ống khói lên trời, đang thi gan cùng tuế nguyệt. Mỗi lần nhìn thấy hình ảnh này, tôi lại nhớ chuyến Bắc năm xưa, đua thằng thằng bé nhà quê là chính tôi qua con sông cái này để đi hành hương kính Đức Mẹ La Mã. Sau này, khi lớn lên, tôi trở lại vùng này với ý thức đầy đủ và nhìn sự việc ra sự việc. tôi ghi nhận thêm nhiều hình ảnh mới lạ về cái bắc rạch miễu này. Trước tiên, chiếc bắc đưa xe qua sông bây giờ là loại lớn và chạy nhanh hơn, có 2 tầng, có ghế băng ngồi hẳn hoi. Hình ảnh mới lạ thứ hai là cảnh người ta buôn bán rất nhộn nhịp. Có người bán cà rem, trái cây, bánh mì dồn thịt, thức ăn đủ loại. Lại có nhiều người ăn xin hoạt động ráo riết trên gọi sự hảo tâm của khách hàng. Rất nhiều những người ăn xin là những người mù, một ít người có tật chân hoặc cụt tay. Cụt chân mà tôi đoán họ là những thương phế binh. Có người đi phải, có đứa bé dẫn đường, nhưng cũng có người đi một mình. Phần nhiều họ ôm đàn và hát đủ loại nhạc, nhưng phần đông họ hát vọng cổ, là thể loại âm nhạc phổ biến và dễ đi vào tâm hồn người dân miền Nam, nhất là những người ở vùng quê như tôi. Có người còn trang bị cả loại máy khuếch đại âm thanh, loại cầm tay để cho tiếng hát vang xa và hay hơn. Hoạt động của họ tạo nên cảnh sinh hoạt trên bắc tưng bừng, náo nhiệt lúc đang chạy ngang sông. Vì có dịp qua lại nhiều nên tôi đã quen thuộc với cảnh này, và nhất là tôi biết mặt hầu hết những người ăn xin, và tôi cũng chuẩn bị một số tiền lẻ để giúp cho những người bất hạnh đó. Tuy số tiền không nhiều, nhưng tôi vẫn cảm thấy thiếu sót mỗi khi có người tới xin mà tôi không có chút gì đặt vào tay họ. Mặc dù vậy, tôi vẫn chú ý tới một người đàn ông mù mắt trạc ngoài 30 tuổi. Có lẽ anh bị mù sau khi bị đậu mùa, vì mặt anh có nhiều vết sẹo của chứng bệnh quái ác này. Anh có lối ca vọng cổ rất hay và truyền cảm qua một máy khuếch đại âm thanh rất cũ kỹ, nhưng tiếng kêu còn tốt. Có một em bé gái độ chừng 9 hoặc 10 tuổi hay lớn hơn một chút đi trước cột sợi dây ngang người, rồi cột vào thắt lưng cho anh đi theo, vì lúc nào hai tay anh cũng bận đánh đàn guitar. Cô bé này lúc nào cũng lạnh lùng và câm lặng như người bằng sáp, cứ lững thững bước đi, dẫn người đàn ông theo sau. Không bao giờ thấy em biểu lộ một nét gì khác biệt, dù vui hay buồn, trên khuôn mặt lọ lem mà tôi nghĩ là em cố ý để như vậy. Tôi không biết em bé đó là gì của người đàn ông, nhưng cách cô bé lúc nào cũng thản nhiên và gương mặt không lúc nào bày tỏ cảm xúc đó, tôi nghĩ chắc em đã chịu đựng cuộc sống bất hạnh này lâu ngày rồi nên trở thành chai lì. Nghĩ như vậy, tôi càng thương em bé này nhiều hơn, và dĩ nhiên lần nào tôi cũng dành một số tiền lẻ khá hơn cho người hành khất và em bé này. Ngoài sự thương cảm của tôi về hoàn cảnh hai người, tôi còn rất thích các bài ca vọng cổ của anh nữa. Có mấy lần đang nghe anh hát dở dàng một bản vọng cổ thấm thía mà đã tới nơi làm tôi tiếc rẻ và cảm thấy sao hôm nay chiếc bắc này chạy nhanh quá. Lúc đó khung cảnh trên bắc rất ồn ào, hình như hôm nay khách đi đường nhiều hơn mọi ngày. Đa số là những người đàn bà tay xách túi cói căn phòng và nặng trĩu. Chung quanh tôi, người ta cười nói huyên thuyên. Tiếng những người rao bán hàng rong nghe lanh lảnh. Tiếng những người ăn xin ca hát có đệm nhạc, điếc tai, cùng với tiếng máy của chiếc bắc đang chạy. Tất cả các loại âm thanh đó quện vào nhau làm thành một bản hợp tấu quá ồn ào, lấn át. Tiếng hát trong máy khuếch âm của người hành khất mù và em bé gái đang tiến dần tới chỗ tôi đang ngồi. Nãy giờ tôi chỉ mong anh tới, một phần vì tôi đã quen gặp anh trên bắc này. Phần khác, hôm nay tâm trạng tôi quá buồn và muốn được thưởng thức một điệu vọng cổ của anh vơi làn hơi mà tôi rất mến chuộng. Tôi thủ sẵn số tiền lẻ nhiều gấp đôi cho anh, vì tôi muốn giúp anh một lần cuối. Không biết tôi còn có dịp quay lại trên chiếc bắc với người hành khách quen thuộc này nữa hay không.
Chợt tôi nghe từ xa vọng lại một giọng hát gì rất là lạ và chói tai. Không phải là những bài giọng cổ truyền cảm tôi vẫn nghe anh hát trước giờ. Tôi ngạc nhiên lắng tai nghe và thất kinh khi nghe một giọng quang quang từ chiếc máy khuếch âm mở to hết cỡ của anh. Một câu hát giọng cổ làm cho tôi sửng sốt. Có phải cuộc chiến tranh này là do... Dân dân và dân dân. Tôi đột nhiên nổi giận khi nghe câu giọng cổ sặc mùi chánh trị đó. Tôi thả tay ra, bỏ lại hết số tiền vào túi, đứng bật dậy như một cái máy, vội bước ra xa để khỏi phải nghe thêm những gì mà người nghệ sĩ mù tiếp tục gân cổ gào lên. Vừa đi tôi vừa rủa thầm: cái anh chàng dại dột, ngu ơi là ngu, ăn xin không lo ăn xin, ở đó mà cách mạng. Quá thất vọng và cảm thấy bực bội, tôi lần bước xuống tầng dưới và đi dần ra phía trước mũi chiếc bắc, nơi không có mái che. Tôi cúi người khoanh tay tì lên lan can và nhìn ra xa với tâm trạng buồn phiền và bực tức. Lúc này bắc đang chạy ngang cồn phụng chỗ ông đạo dừa làm căn cứ thánh địa với nhiều hình thức kiến trúc lạ mắt, đủ các loài màu sắc mà một thời đã thu hút nhiều người hiếu kỳ tới đây. Bây giờ cơ ngơi vẫn còn đó, nhưng nghe nói hình như ông đạo dừa, tức kỹ sư Nguyễn Thành Nam, không còn ở đó nữa. Tôi nghe nói là cộng sản đã bắt ông, nhưng thực hư thế nào tôi không biết rõ. Chỉ biết là từ ngày cộng sản chiếm miền Nam, cồn phụng trở nên hoang vắng. Tôi buồn và có cảm giác người ta đã làm nhục nghệ thuật giọng cổ tinh hoa của một bộ môn nghệ thuật mà tôi yêu thích. Tôi nghe kể lại, loại âm nhạc này ra đời mấy chục năm về trước, bắt đầu bằng bản nhạc có tên là Dạ Cổ Hoài Lan của nghệ sĩ Sáu Lầu, diễn tả tâm trạng người thiếu phụ nhớ chồng trong đêm. Bản nhạc theo thể loại âm nhạc đặc biệt, ngay lúc đầu đã được nhiều người ưa thích. Về sau, điệu nhạc ấy được gọi trại đi là giọng cổ, chủ yếu là dùng diễn tả tâm trạng yêu thương chan chứa tình cảm của người dân miền Nam. Nhạc giọng cổ đã phát triển mạnh một thời ở miền Nam với đoàn hát cải lương nổi tiếng, đã làm thành nét sinh hoạt văn hóa độc đáo của miền Nam. Bộ môn giọng cổ giúp cho một cố nghệ sĩ có tên tuổi sống với thời gian như Úc Trà Ôn, Hữu Phước, Hùng Cường, Úc Bạch Lan, Lan Hương, Thành Được, vân vân, và nhiều tên tuổi khác. Bây giờ khi thời cuộc đổi thay, người ta bắt thể loại âm nhạc này phục vụ cho một thứ chính trị rẻ tiền, loại chính trị nay còn mai mất. Lối ca giọng cổ được ra đời không phải để làm công việc đó. Nó là loại âm nhạc mang lại tình yêu thương, sưởi ấm tình dân tộc. Nhưng bây giờ người ta dùng nó để cổ võ cho sự hận thù giữa người với người. Tôi cảm thấy đau đớn khi một phần trong sự nghiệp văn hóa của dân tộc bị xúc phạm. Thưa quý vị, vừa rồi Thanh Hùng đã gửi đến quý vị phần tiếp theo của phần 1 Bước ngoặt cuộc đời, nằm trong cuốn hồi ký bút ký của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ với nhan đề Tôi Phải Sống. Và thưa quý vị, hồi ký hay còn gọi là bút ký Tôi Phải Sống của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ là một hồi ký đã mô tả lại giai đoạn mà Linh Mục đã ở trong tù cải tạo của Cộng sản Việt Nam sau năm 1975. Và thưa quý vị, chương trình này hôm nay đến đây xin phép được tạm dừng. Thanh Hùng và Nhã Quyên xin được hẹn quý vị chương trình này vào lần sau.